Trong 15 năm qua, nhiều giải pháp thay thế cho DSM đã xuất hiện. Một là phân loại theo thứ bậc của bệnh lý tâm thần, hay high top. Bà Mary Forbes là phó giáo sư tại khoa khoa học tâm lý thuộc Đại học Macquarie. Bà là thành viên của nhóm nghiên cứu toàn cầu đang xem xét mô hình high top. Gần đây đã thực hiện một nghiên cứu với sự tham gia của 15.000 người. Sự khác biệt chính giữa hệ thống high top và các hệ thống như DSM là high top ưu tiên dữ liệu để tạo ra mô hình chẩn đoán, trong khi DSM dựa vào sự đồng thuận của ủy ban và quan sát lâm sàng. Mô hình high top cho rằng các vấn đề về sức khỏe tâm thần rất khó để phân loại thành các danh mục rõ ràng như những vấn đề được nêu trong DSM. Thay vào đó, chúng nằm ở đâu đó giữa trạng thái bình thường và bệnh tật, giống như một số tình trạng bệnh khác. Phó giáo sư Forbes cho biết có những hạn chế đối với các hệ thống như DSM.
It's easy to misdiagnose people because
rất dễ chẩn đoán sai bởi vì các danh mục không rõ ràng và chúng có những điểm chồng chéo nhau. Chúng ta thấy rằng các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác nhau thường đưa ra các chẩn đoán khác nhau cho cùng một người. Vì vậy, nếu mà bạn gặp hai người khác nhau, họ có thể đưa cho bạn hai chẩn đoán khác bởi vì các chẩn đoán không phù hợp với cách mà mọi người trải qua các triệu chứng. Họ thường cần làm nhiều nhãn khác nhau để nắm bắt những gì mà họ đang trải qua. Và điều đó có thể dẫn đến khó khăn trong việc lập kế hoạch điều trị. Nó có thể trở nên khá phức tạp bởi vì không phù hợp giữa những gì mà chúng ta thấy và những gì mà họ đã trải nghiệm. Và sau đó là cách DSM cố gắng phân loại mọi người thành các danh mục rõ ràng.
Nghiên cứu cho thấy phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu của các triệu chứng xuất hiện cùng nhau có thể có ý nghĩa quan trọng đối với các lựa chọn điều trị trong tương lai. Ông Andrew Bailey là giáo sư ngành y tế phụ trợ Allied Health tại Đại học Sydney và cũng là thành viên của tập đoàn High Top. Ông nghĩ rằng đã đến lúc các bác sĩ cần thử nghiệm nhiều cách khác nhau để tìm hiểu, chẩn đoán mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân. Giáo sư Bailey cho biết, có nhiều trường hợp việc được chẩn đoán là một trải nghiệm tích cực, xác nhận những gì mọi người đang trải qua. Nhưng những người khác có thể thấy chẩn đoán không hề giống với những gì họ đang trải qua.
They feel quite marginalized and pathologized by that. So we really do need to do a lot better.
And họ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề và bệnh hoạn vì điều đó. Vì vậy, chúng ta thực sự cần phải làm tốt hơn nhiều. Và tôi nghĩ rằng công việc mà High Top đang làm có khả năng cho phép chúng ta đưa ra những cách đơn giản hơn để suy nghĩ về các triệu chứng khác nhau. Nhưng khi mọi người đến gặp bác sĩ gia đình hoặc tiếp xúc lần đầu tiên với các dịch vụ y tế, chúng ta có thể sử dụng một thuật ngữ chung để mô tả những gì đang diễn ra cho bệnh nhân. Và nếu sức khỏe của họ cải thiện và không cần thêm sự giúp đỡ, thì điều đó thật tuyệt. Nhưng nếu họ không khỏe và cần giúp đỡ thêm, thì chúng ta có thể sử dụng một thuật ngữ cụ thể hơn không?
Mặc dù DSM mang tính đột phá trong việc giúp xác định nhiều tình trạng sức khỏe tâm thần khác nhau, nhưng cũng phải mất một thời gian dài để các rối loạn mới xuất hiện trong cuốn sách hướng dẫn này. Một số lĩnh vực cũng lo ngại về mối liên hệ giữa DSM và ngành dược phẩm. Tạp chí Y khoa đã chỉ ra vào đầu năm 2024 rằng ngành dược phẩm đã cung cấp hơn 14 triệu đô la cho gần 60% thành viên hội đồng DSM-5TR của ấn bản hiện tại. Các tác giả lưu ý rằng nghiên cứu của họ không được thiết kế cũng như không thể xác định liệu những mối quan hệ tài chính này có ảnh hưởng đến việc ra quyết định liên quan đến DSM hay không. Các chuyên gia cho biết High Top cũng có những hạn chế. Cho đến nay, chỉ bao gồm 74 chẩn đoán trong DSM và bỏ qua các lĩnh vực quan trọng như chức năng nhận thức và rối loạn phát triển thần kinh. Bất kể chẩn đoán xuất phát từ đâu, nó đều có thể có tác động lớn đến phương pháp điều trị, thuốc men và tác dụng phụ của chúng. Richard Hendry là một nhân viên xã hội và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, bao gồm chủ tịch hội đồng người tiêu dùng, người chăm sóc và cộng đồng tại New South Wales Health. Ông đã có kinh nghiệm trực tiếp về việc chẩn đoán sai.
Tôi đã có ý định tự tử khi ngừng dùng thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực ban đầu, nhưng nó chẳng có tác dụng gì, giống như tôi bị trói bằng áo bó hóa học trong một thời gian rất dài vậy.
Kể từ khi được chẩn đoán mắc hội chứng PTSD, ông Henry đã được điều trị chuyên khoa, bao gồm việc gặp chuyên gia trị liệu chấn thương, kết hợp với liệu pháp ketamine được giám sát y tế, một lựa chọn dành cho những người không đáp ứng tốt với các phương pháp điều trị khác. Nhưng trong thời đại tự chẩn đoán bệnh trên Internet, ông cảnh báo mọi người không nên tự ý đưa ra bất kỳ chẩn đoán y khoa nào.
I find that fellow travelers get diagnosed of all sorts of things.
Tôi thấy rằng những người bạn đồng hành được chẩn đoán đủ thứ bệnh, nhưng đó là chẩn đoán của bạn. Nó không phải là bản thân của một con người. Và tôi cũng nhận thấy rằng, chỉ trong phong trào trải nghiệm sống và việc có bao nhiêu lần mọi người tự chẩn đoán vì DSM, và họ nói, ồ, tôi bị X, Y, Z dựa trên DSM. Được rồi, nhưng liệu đó có phải là tác động lan tỏa trong cuộc sống của bạn không? Đó có phải là một mô hình không? Đó có phải là thứ bạn đã mắc phải trong thời gian dài không? Nếu chúng ta xem qua DSM, mỗi người sẽ tìm thấy một số rối loạn mà không ổn với chúng ta. Đó là một khía cạnh trong cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi đã đóng một phần trong những chẩn đoán đó và một phần quan trọng, nhưng đó không phải là tất cả hoặc kết thúc của tôi. Đó không phải là con người tôi. Tôi là Richard, là con trai, là bạn, là người chơi cricket và là người sẵn sàng cho người khác đi nhờ xe. Tôi là đủ mọi thứ.
Tiến sĩ Esther Thomas là bác sĩ tâm thần, đang hành nghề và là chủ tịch đắc cử của trường cao đẳng tâm thần Hoàng gia Úc và New Zealand. Bà cho biết các bác sĩ tâm thần đang nhận được nhiều câu hỏi hơn từ những bệnh nhân hiện đang thắc mắc về chẩn đoán ban đầu của họ. Bà cho biết điều này một phần là do Internet, nhưng cũng do sự hiểu biết và nhận thức ngày càng tăng về nhiều tình trạng khác nhau. Chẳng hạn như rối loạn tăng động, giảm chú ý, ADHD và tự kỷ. Cũng nhiều tình trạng khác.
Tôi nhận được những câu hỏi từ mọi người rằng bạn có nghĩ là tôi bị ADHD hay không? Vì vậy, tôi cũng đã có những người được chăm sóc trong khoảng 10 năm hoặc là lâu hơn, và điều đó liên quan đến việc chẩn đoán, chẳng hạn như là trầm cảm hoặc là lo âu hoặc là PTSD. Sự tò mò xung quanh, tôi có đang vật lộn với ADHD hay không? Tôi có đang vật lộn với chứng tự kỷ hay không? Rồi tôi có gặp khó khăn với PTSD phức tạp hay không? Bởi vì bạn nghe thấy nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, điều đó khiến cho mọi người tự hỏi về những vấn đề mà họ đã gặp trong thời gian dài. Liệu điều đó có liên quan đến điều gì khác hay không? Chúng tôi đang nhận được những câu hỏi đó trong các hoạt động lâm sàng hàng ngày của mình.
Lời cuối cùng đến từ bà Cassandra Kinchella, người không chỉ là người ủng hộ sức khỏe tâm thần, mà còn là người một mình nuôi dạy 5 đứa con. Kinh nghiệm sống của bà trong hệ thống sức khỏe tâm thần và tiền sử nghiện ngập đã mang lại cho bà một góc nhìn độc đáo. Bà ấy nói rằng có những ngày, chỉ cần chấp nhận những khó khăn của cuộc sống và nhắc nhở bản thân mình về chặng đường mình đã đi, vẫn là liệu pháp tốt nhất.
I speak about self-love and self-care and so on so forth, but
tôi nói về việc yêu bản thân của mình và tự chăm sóc bản thân. Thực tế là tôi vẫn đang đấu tranh để mà làm điều đó. Tôi yêu bản thân của mình ngay bây giờ. Vào tháng 4 năm tới là tôi đã nghiện thuốc được 5 năm. Và có những ngày đối với cá nhân của tôi có cảm giác như là tôi không thể làm được điều này. Tôi không muốn làm người lớn hôm nay. Và có những ngày tôi yêu bản thân của mình, nhận ra là mình đang ở đâu và đây là mức năng lượng của tôi. Tôi chỉ là không thể vực dậy được ngay bây giờ và điều đó sẽ ổn thôi.
Nếu câu chuyện này gây lo ngại cho bạn hoặc ai đó bạn biết, bạn có thể gọi Lifeline 131114.